Xin chào các bạn, đây là radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang em bé hạnh phúc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của radio tuần trước của thính giả ẩn danh đến từ Anh, 36 tuổi. Câu trả lời của chúng tôi trong radio số 8 là để giải quyết vấn đề từ cấp độ nguyên nhân. Còn trong số 9 này, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết vấn đề ở cấp độ giải pháp, hành vi của trẻ. Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi. Mình có hai bé, bé chị 3 tuổi rưỡi và bé nhỏ 14 tháng. Hiện tại bé chị đi học mẫu giáo và ở trường, giáo viên không có phàn nàn hay phản ánh gì về tình trạng bé xô đẩy, đánh, cấu hay giành đồ chơi với các bạn trong lớp, dù lớp cũng có nhiều lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên, ở nhà bé lại hay giật đồ chơi và xô và đánh em. Vẫn biết là bé ganh tị với em, nhưng mình cũng có cố gắng giải thích và có lúc không bắt bé phải nhường đồ chơi cho em mà chỉ ẵm em ra chỗ khác dỗ em, rồi mới quay lại và bắt chị xin lỗi em. Mình có phần lo lắng vì mình và chồng có bất hòa và chồng lúc cãi nhau có xô xát và to tiếng với mình. Bé chứng kiến và khóc nhiều lần, nên mình lo là những việc đó ảnh hưởng đến hành vi của bé, có khuynh hướng bạo lực với em, dù trong lớp không có biểu hiện này với bạn. Radio có thể giúp mình làm cách nào để bé bớt hành vi bạo lực với em không? Vì em lâu lâu lại bị trầy mặt do chị cào hoặc u đầu do chị xô ngã, mình cảm thấy tội mà lại không muốn đánh và mắng con. Chị giải thích và bắt con xin lỗi, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi tương tự về tình huống xoay quanh một bé nhỏ 4 tháng và một bé lớn 27 tháng của một thính giả 31 tuổi từ Đà Nẵng. Vì thế, radio số 9 này, em bé hạnh phúc sẽ đưa ra một số hướng dẫn để phụ huynh điều hòa mối quan hệ giữa anh chị em trong gia đình. Nhưng cách trả lời sẽ chủ yếu dựa trên tình huống của bé 3 tuổi rưỡi và 14 tháng tuổi. Ở tình huống này, điều quan trọng là bạn cần quan sát để hiểu được nhu cầu của em bé lớn và đặc biệt cần nỗ lực trong việc trả lời nhu cầu của bé lớn. Em bé này có thể đã trở thành chị hai trong gia đình, nhưng bản chất cũng chỉ là một em bé 3 tuổi rưỡi mà thôi. Nếu được chọn, chắc chắn em sẽ không muốn chọn có một em bé khác để phải chịu sự chia đôi về thời gian, tình yêu thương và sự quan tâm của ba mẹ. Nên hãy thông cảm cho cảm xúc của con trong tình huống mà con bị đặt vào. Độ tuổi của em là một độ tuổi mà không thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của việc làm chị. Trẻ dưới 6 tuổi có vẻ rất ích kỷ, nhưng đó là một sự ích kỷ cần thiết để có thể phát triển. Kể cả với người lớn, nếu như chúng ta chưa cảm thấy an toàn và an yên trong nội tâm, chưa hiểu về chính mình, chưa phục vụ được cho chính bản thân mình, chưa biết cách thỏa mãn chính mình, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được người khác, cảm nhận và bao dung hay chia sẻ với người khác được? Trẻ thơ cũng vậy, mọi nhận thức về xã hội phải bắt đầu từ nhận thức về bản thân, và giai đoạn từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi là giai đoạn mà trẻ có những tiến triển vượt bậc trong hai cấp độ nhận thức này. Trước 2 tuổi rưỡi, trẻ chỉ biết đến mình và hoàn toàn chưa biết đến người khác. Sau 4 tuổi rưỡi, trẻ rất bị thu hút bởi những tương tác, trải nghiệm xã hội với các trẻ khác. Nên giai đoạn từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi là giai đoạn vô cùng quan trọng để giúp trẻ nhận thức được, thứ nhất, các nhu cầu của bản thân trẻ, các cảm xúc của trẻ, các năng lực của trẻ, các ứng xử xã hội để sống cùng với người khác, và giới thiệu về các nguyên tắc như một khung hướng dẫn để mọi người cùng sống bên nhau một cách lành mạnh, hài hòa. Để tác động đến trẻ dưới 6 tuổi, cách hiệu quả nhất là tác động gián tiếp. Việc khuyên năn, nói lý lẽ chỉ phù hợp với những trẻ đã có sự phát triển nhất định trong nhận thức. Bạn có thể đọc thêm về bài viết Trẻ dưới 6 tuổi học tập theo cách nào trên website embehanhphuc.vn để tìm hiểu thêm về cách tiếp cận gián tiếp và ba trung gian để tác động đến trẻ dưới 6 tuổi. Dựa trên nguyên tắc tiếp cận gián tiếp này, chúng tôi xin đề xuất với bạn một số hướng giải pháp như sau. Thứ nhất, thể hiện tình yêu mọi lúc, mọi nơi. Nhu cầu tinh thần thiết yếu nhất của một con người là yêu thương, và trẻ dưới 6 tuổi đặc biệt đòi hỏi để được thỏa mãn nhu cầu này từ môi trường. Hãy ghi nhận nhu cầu chính đáng này, đặc biệt là của bé lớn 3 tuổi rưỡi, kết hợp nó vào tất cả các thời khắc trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi thấy có một số hướng dẫn cho phụ huynh rằng một ngày cần ôm trẻ 8 cái hay là dành 15 phút cho con trước và sau giờ ngủ. Chúng tôi không ủng hộ những hướng suy nghĩ theo cách này bởi vì nó biến mối quan hệ giữa ta với trẻ trở nên cứng nhắc, cơ học và theo công thức. Trái lại, ta cần tâm niệm rằng nếu gia đình như một cơ thể thì cơ thể này cần tình yêu tưới tắm mọi khoảnh khắc. Phải đảm bảo là tình yêu luôn chảy trong huyết mạch của gia đình. Thế nên, hãy cố gắng hợp nhất tình yêu trong mọi hoạt động với trẻ. Không cần là cứ phải trước giờ đi ngủ hay lúc trẻ khóc, v.v. Mà tình yêu nên được biểu hiện trong những cử chỉ, lời nói, hành động mọi lúc mọi nơi trong gia đình. Hãy ôm trẻ thường xuyên, đặc biệt là những lúc không hề có lý do gì cả. Lúc trẻ đi lướt qua, ta có thể đề nghị hôn trẻ một cái và nói lời yêu thương đến con. Không phải vì trẻ vừa làm gì, mà chỉ đơn giản là vì trẻ là chính trẻ thôi. Ta có thể thể hiện cho con biết là ta thích nhất đặc điểm nào trên khuôn mặt hay cơ thể con. Ta thấy rất hạnh phúc khi con mỉm cười. Ta nhớ kỷ niệm gì đã trải qua với con. Ta thích cùng con làm những hoạt động nào, v.v. Khi đi chợ thì chọn mua món ăn trẻ thích, rồi những cái nắm tay, khoác vai, cả những lần ta chải tóc cho con, v.v. Có vô vàn những cơ hội để cho trẻ thấy là ta yêu trẻ vô cùng. Thứ hai, chủ đích dành thời gian kết nối với bé lớn. Bé nhỏ một cách rất tự nhiên sẽ nhận được sự ưu ái về thời gian, tình cảm và sự quan tâm của người lớn, ngay cả khi bé chưa đòi hỏi. Còn chính em bé lớn mới là em bé cần được ba mẹ chủ động, chú ý, dành thời gian và sự quan tâm. Với em bé 14 tháng tuổi, ngoài những lúc cần người lớn trợ giúp trong các hoạt động thể chất như ăn, ngủ, trò chuyện, tắm rửa, thì thường trẻ tầm tuổi này sẽ tập trung rất sâu vào các hoạt động vận động, khám phá tự phát của trẻ mà không đòi hỏi sự chú ý nhiều của người lớn. Nên hãy chủ đích tìm các khoảng thời gian mà bé nhỏ đang chú tâm, bận rộn với công việc của riêng em hoặc đang ngủ để quan tâm đến bé lớn. Trong những khoảng thời gian này, hai mẹ con có thể cùng nhau nấu ăn, đọc sách, đi dạo với nhau. Điều này không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến bé nhỏ. Bất kỳ khi nào bé nhỏ có tín hiệu giao tiếp như khóc, la, kêu, bạn hãy phản hồi ngay và đúng mực. Hãy giúp cho bé lớn hiểu rằng bạn dành thời gian cho bé bây giờ, nhưng nếu em nhỏ cần thì mẹ sẽ cần lại kiểm tra và hỗ trợ em trước. Ví dụ, bạn nói với bé lớn, em đang ngủ nên bây giờ mẹ sẽ đọc sách với con, nhưng nếu em khóc thì mình sẽ dừng đọc sách lại để xem thử là em cần giúp đỡ gì không nhé. Ngoài ra, hãy chủ đích dành thời gian cho bé lớn trong các hoạt động quan trọng, đòi hỏi sự kết nối như là tắm rửa, ăn cơm cùng nhau, thay quần áo, đi ngủ, v.v. Đây là những khoảng thời gian quan trọng mà em bé 3 tuổi rưỡi rất cần sự hiện diện của người chăm sóc chính mà em tin tưởng. Hãy tạo ra một lịch sinh hoạt cho cả hai bé mà có tính đến việc người mẹ sẽ hỗ trợ bé lớn trong các hoạt động chăm sóc này. Ba có thể phụ trách bé nhỏ trong những khoảng thời gian đó. Thậm chí, mỗi tuần một lần mẹ có thể đưa bé lớn đi công viên, đi siêu thị, đi dạo tầm 2 tiếng, chỉ có hai mẹ con riêng với nhau thôi. Thứ ba, khuyến khích sự tham gia của bé lớn trong các hoạt động chăm sóc bé nhỏ. Ví dụ, nếu bé nhỏ tiểu thì bạn nhờ bé lớn đi lấy quần khô và bỏ quần ướt vào thùng giặt. Thậm chí bạn có thể để bé lớn giúp kéo quần hoặc lau khô mông cho bé nhỏ. Đây là những hoạt động vừa cho bé lớn thấy được rằng bạn quan tâm đến bé và mong được ở cạnh bé, nhưng bạn cũng quan tâm đến cả em bé nhỏ và vừa kết nối hai chị em với nhau một cách rất tự nhiên. Những hoạt động thực hành cuộc sống này, trẻ 3 tuổi rưỡi sẽ rất hứng thú. Vậy nên hãy lôi kéo chị tham gia vào đa dạng những hoạt động chăm sóc em, như giúp em dọn chén sau khi ăn xong, giặt khăn cho em, trải thảm cho em nằm, chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả hai chị em, v.v. Khi bé lớn có các biểu hiện tích cực, hãy ghi nhận để bé tự hào về vai trò và sự đóng góp của mình trong gia đình. Những trải nghiệm này thường cũng sẽ tạo cơ hội để hai chị em xây dựng mối quan hệ tin cậy, tương trợ nhau. Thứ tư, không truyền đi các thông điệp mang định kiến của người lớn về mối quan hệ chị em. Hãy tránh nói với con là chị, con phải nhường em chứ, hay con phải yêu thương em. Và ngay cả những cô có vẻ tôn trọng ý kiến riêng như là mẹ không yêu cầu con phải yêu thương em, nhưng con phải tôn trọng em, thì cũng nên tránh. Bởi cả hai dạng thông điệp này đều đang truyền đi rất nhiều kỳ vọng riêng của cha mẹ và truyền đi rất nhiều định kiến mang tính văn hóa. Tình cảm là thứ tự nhiên phát sinh trong một mối quan hệ khi chúng ta tương tác qua lại với nhau. Hãy để cả hai trẻ trải nghiệm nhau trong môi trường gia đình và tự xây dựng nên kiểu mối quan hệ riêng của cả hai. Đó là công việc riêng của các con, không phải là công việc của ba mẹ. Ngoài ra, một cái bẫy mà ba mẹ thường hay mắc trong việc điều hòa mối quan hệ của chị em, anh em trong gia đình, đó là việc cố gắng để đối xử và đáp ứng nhu cầu theo cách công bằng. Ví dụ, nếu mẹ dẫn chị đi mua váy thì cũng sẽ mua đồ gì đó cho em để cho công bằng. Không nên truyền đạt thông điệp này đến con trẻ. Thay vì thế, hãy thể hiện cho con trẻ thấy cách chúng ta đáp ứng từng trẻ theo nhu cầu riêng của đứa trẻ đó. Ví dụ, khi em nhỏ hết quần thì chúng ta sẽ đi mua thêm quần cho em. Chúng ta có thể đưa cả bé chị đi cùng, nhưng thông điệp ở đây rất rõ ràng. Em cần thêm quần, nên hôm nay mình sẽ đi đến cửa hàng quần áo để mua quần cho em. Tương tự như vậy, bộ màu của chị hai hết rồi ha. Cuối tuần này mình sẽ đi nhà sách để mua bộ màu mới cho chị hai nhé. Và tất cả các cách ứng xử khác cũng dựa trên nguyên tắc đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân, chứ không phải cào bằng nhu cầu. Kể cả là việc dành thời gian và sự quan tâm cũng vậy. Bạn không cần dành thời gian đều như nhau cho cả hai bé. Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian tương xứng với nhu cầu của từng trẻ. Đặc biệt, mỗi trẻ sẽ thích một cách quan tâm riêng. Hãy đáp ứng theo sở thích riêng của từng bé. Điều này sẽ cần dựa trên quan sát hành vi của từng bé trong các tình huống hàng ngày, bởi vì cá tính của mỗi trẻ là rất riêng biệt. Thứ năm, thiết lập môi trường. Hãy chuẩn bị các đồ chơi riêng, sách truyện riêng cho bé nhỏ và bé lớn. Chắc chắn là trẻ 3 tuổi rưỡi và trẻ 14 tháng thì không thể dùng chung các đồ chơi hay đồ dùng. Lý tưởng nhất là có khu vực để đồ chơi và khu vực làm việc nho nhỏ cho từng bé. Bé lớn có thể có một bộ bàn ghế, thì khi bé nhỏ tập đi cũng không vớ tới được các bộ đồ làm việc của chị. Đồ chơi của bé nhỏ có thể để đặt ở kệ thấp, đồ của bé lớn thì nên để lên kệ treo chắc chắn trên tường hoặc để trên các tủ đồ cùng với đồ người lớn và để nằm ngoài tầm tay khám phá của bé nhỏ. Nếu nhà bạn không có điều kiện để phân ra không gian thì ít nhất cũng hãy nói rõ cho bé lớn rằng món nào là món của em, món nào là món của chị. Chỉ cho bé lớn cách xử lý khi bé nhỏ lấy đồ chơi của bé lớn bằng cách dùng một đồ chơi của bé nhỏ để trao đổi và lấy lại đồ chơi cho chị. Theo thời gian cùng với sự trưởng thành của từng bé, hãy hướng dẫn cho cả hai bạn cách mượn đồ của nhau. Đồng thời, thỉnh thoảng hãy thiết kế một hai hoạt động chung mà cả hai chị em có thể cùng hợp tác với sự hỗ trợ của mẹ. Ví dụ, cùng nhau làm salad rau củ, cùng làm bánh bột lọc, cùng đọc sách v.v. Hãy thiết lập một môi trường hoạt động cân đối giữa hoạt động cá nhân và hoạt động chung nhé. Thứ 6, duy trì giới hạn liên quan đến an toàn. Trong thời gian này, bạn phải lưu tâm không để bé lớn ở với bé nhỏ mà không có sự quan sát của người lớn. Nếu bạn cần ra khỏi phòng, thì hãy đảm bảo là bé nhỏ có ai đó để mắt trông chừng, hoặc bạn sẽ cần bé bé nhỏ đi cùng. Khi một em bé chưa nhận thức được hậu quả của hành vi của mình, thì người lớn phải có trách nhiệm quan sát, nhắc nhở, dừng lại, điều hướng các hành vi không an toàn cho cả hai chị em. Nếu có sự xô đẩy trước mặt bạn, bạn cần nói với ngôn ngữ rõ ràng, tự tin, thể hiện sự cương quyết và nhất quán, nhưng không dọa nạt. Công việc của bạn giống như là một cái cột đèn giao thông. Khi bé lớn có hành động gây tổn thương thì chúng ta cần bấm chế độ đèn đỏ. Khi bé lớn có hành động trung tính thì chúng ta bật đèn xanh. Chúng ta cần tách biệt các sự khó chịu, dán nhãn, kết luận thường đi kèm với cơn tức giận trước hành vi sai trái của trẻ. Hãy đơn thuần coi việc duy trì giới hạn như trách nhiệm của người lớn phải làm khi trẻ chưa có khả năng tự kiểm soát. Hãy có niềm tin rằng dần dần với sự trưởng thành, trẻ sẽ có được sự tự kiểm soát bên trong. Nhưng trong thời gian chờ đợi, trẻ cần chúng ta kiểm soát bên ngoài. Việc duy trì giới hạn này chỉ tập trung vào các hành vi của con, chứ không công kích bản chất của con. Chúng ta không được nói với trẻ, sao con ác như thế, em bị đau rồi thấy chưa? Hay là, con là chị mà, sao con lại giật đồ của em? Thay vì vậy, mỗi lần bé lớn chơi với em, hãy ở gần đó và sẵn sàng để can thiệp. Nếu trong thời gian này, bé lớn thường xuyên đánh em, thì hãy thường trực để sẵn sàng giữ tay bé lớn lại khi bé lớn bắt đầu vung tay lên. Thời điểm này, bé đang bị mất cân bằng, nên chúng ta không thể hy vọng bé lớn sẽ tự giải quyết vấn đề trong hòa thuận. Bí quyết nằm ở chỗ quan sát thường trực và can thiệp đúng thời điểm. Khi đã giữ tay bé lớn, nhìn vào mắt bé và nói với thái độ nhất quyết như nhẹ nhàng, con dừng lại, mẹ không để con làm đau em. Duy trì thông điệp này nhiều lần. Khi bé lớn ăn vạ, đạp, vẫy vùng và có thể gây tổn thương em, hãy dùng thể chất để tách bé lớn ra khỏi khu vực đó và thông báo với bé, con đạp mạnh nên mẹ ôm con ra ngoài này, mẹ cần giữ con an toàn cho cả hai chị em. Hoặc khi bé lớn lấy đồ chơi của bé nhỏ, hãy nhắc nhở, đây là đồ chơi của em, con hãy đi lấy đồ chơi của con, mình trả đồ này lại cho em. Nếu bé không trả lại, hãy nhất quyết duy trì giới hạn, mẹ cần giữ đồ chơi của em cho em, con muốn đưa tận tay cho mẹ, hai con để nó về kệ. Nói tóm lại, hãy nói rõ hành vi bạn muốn trẻ dừng, hành động mà bạn muốn trẻ làm, hoặc nguyên tắc, giới hạn của gia đình và thể hiện cho trẻ biết là bạn sẽ sẵn sàng duy trì giới hạn và việc duy trì giới hạn này là để đảm bảo an toàn cho cả hai chị em, chứ không xa vào giảng giải, dạy dỗ về đạo đức ở đây. Nếu bạn muốn nói với bé lớn để bé hiểu rằng bé nhỏ bị tổn thương, bị đau do các hành động của chị, thì hãy nói vào lúc khác, lúc mà bé lớn có tâm trạng thoải mái và có thể tiếp nhận được. Kim chỉ nam cho việc sửa lỗi luôn là connection before correction. Sửa lỗi chỉ hiệu quả nếu bạn đã có kết nối với tâm hồn của trẻ. Nên để có thể thực hiện được giải pháp thứ 6 này thành công, thì bạn luôn phải bắt đầu từ những giải pháp đầu tiên trước. Ngoài các giải pháp này, gia đình có thể thử trò chuyện với giáo viên phụ trách của bé ở trường. Bạn có thể hỏi xin rất nhiều thông tin từ giáo viên của bé. Hãy hỏi cách các cô xử lý tình huống như thế nào, các hoạt động bé lớn yêu thích, tính xã hội của bé trên lớp, cách bé thể hiện cảm xúc trong lớp, v.v. Nếu giáo viên trên lớp có cách tiếp cận nhân văn và hiệu quả với các xung đột trên lớp, bạn cũng có thể áp dụng ở nhà. Bởi vì nếu có sự thống nhất này, chắc chắn đứa trẻ sẽ cảm thấy an tâm và không bị bối rối, bởi ở trường một kiểu, ở nhà một kiểu. Bạn thử áp dụng các hướng dẫn này và hồi đáp cho chúng tôi về sự biến chuyển của bé nhé. Chúng tôi rất mong chờ. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehanhphucvn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehanhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý dõi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 3 tuần sau.